Express.
Thưa quý vị, ở nhiều nước trên thế giới, viện dưỡng lão là một sự lựa chọn lý tưởng được nhiều người nghĩ đến khi về già. Nhưng tại Việt Nam, với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, đây dường như chưa phải là một sự lựa chọn được nhiều người quan tâm. Vì sao lại như vậy?
Có rất nhiều cụ muốn vào nhưng cái giá thành bây giờ nó cũng cao so với thu nhập của họ nên họ không vào được.
Ở Bắc Giang cũng có, nhưng mà hôm nọ em cũng có hỏi anh thì anh bảo là ở dưới thành phố mới có thôi.
Khi mà khách gửi người thân vào ấy, có nhiều người còn đưa về ấy, bởi vì là họ không chịu được điều tiếng của hàng xóm này nọ ấy. Người ta bàn ra tán vào ấy, nói về cái vấn đề gửi bố mẹ vào đấy là bất hiếu rồi này kia ấy.
Việt Nam mình chưa coi đây nó là một cái nghề. Cái thứ hai nó là chưa có nơi nào để đào tạo chính thức về cái nghề này. Cái thứ ba là nghề này là nghề rất vất vả.
Có thể làm được 2-3 ngày bạn bỏ, làm được 3 tháng bạn bỏ, 1 tháng bạn mới bỏ. Chuyện bình thường.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 6 tháng 8.
Em có thể là có sân hả bạn này?
Bắt đầu mở cửa từ cách đây 8 năm, Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng đến nay đang chăm sóc cho hơn 300 người cao tuổi. Theo chị Hoàng Thị Thu Ngân, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, dù mức phí tại viện chị công tác chỉ thuộc nhóm trung bình, nhưng trung tâm của chị vẫn trống gần 1/4. Việc này khiến cho những đơn vị như chị chậm thu hồi vốn và kiếm lãi.
Bên chị không phải là nằm trong nhóm đầu tiên đâu, mà trước đó đã có khá là nhiều viện dưỡng lão khác rồi. Mà khi mà mở ra vẫn rất là ít khách, mà khi mà khách gửi người thân vào ấy, có nhiều người còn đưa về ấy, bởi vì là họ không chịu được điều tiếng của hàng xóm này nọ ấy. Người ta bàn ra tán vào ấy, nói về cái vấn đề gửi bố mẹ vào đấy là bất hiếu rồi này kia ấy. Nhưng mà từ cái thời điểm đấy cho đến bây giờ là gần 8 năm đấy, tức là khoảng 5 đến 10 năm đấy, thì là cái nhu cầu mà được gửi bố mẹ vào nó tăng lên này, chưa kể là cái định kiến của xã hội ấy, nó cũng mở ra, có rất là nhiều người họ sẵn sàng vào dưỡng lão. Chỉ có mỗi một cái vấn đề lăn tăn với nhiều người đấy là vấn đề về tài chính thôi. Ở Việt Nam ấy không giống như một số các quốc gia phát triển khác là cái an sinh xã hội của họ rất là tốt. Họ đóng bảo hiểm rồi đến khi mà về già ấy thì là họ được vào sống ở tại các cái trung tâm dưỡng lão mà không phải bỏ thêm một đồng nào nữa. Thì ở Việt Nam mình không làm tốt được cái việc đấy, cho nên là có rất là nhiều người ấy, họ rất rất muốn là được vào dưỡng lão. Nhưng mà khi nghe đến chi phí ấy, thì họ cảm thấy là bị quá sức vì là lương hưu của mình ấy được 4-5 triệu, cao hơn thì được khoảng 6 triệu. Thì ở dưỡng lão, ví dụ như bên chị là 7 triệu rưỡi, họ cần phải có sự đóng góp của các con. Nên là chị đang thấy là nó đang mắc ở cái chỗ đoạn đấy.
Hiện Việt Nam có 12,58 triệu người cao tuổi trên 60, trong đó hơn 4,3 triệu người sống một mình hoặc sống cùng người dưới 15 tuổi cần được hỗ trợ chăm sóc. Mới đây, đại diện Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cho biết số người trên 60 tuổi ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh. Cụ thể, giai đoạn 2009-2019, số lượng người cao tuổi tăng từ 7,67 triệu lên 11,4 triệu. Dự báo năm 2030 lên 18 triệu, chiếm 17,5% dân số, trong khi các nước phát triển mất nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ mới chuyển sang giai đoạn già hóa dân số, như Pháp mất 115 năm, Australia mất 73 năm, còn Việt Nam chỉ mất khoảng 26 năm. Điều này đặt ra nhu cầu rất lớn về hệ thống an sinh, chăm sóc người cao tuổi trong những năm tới. Tuy nhiên, mức chi phí để được chăm sóc chu đáo trong viện dưỡng lão không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi hiện nay đều chia ra nhiều mức chi phí tương ứng với loại hình dịch vụ để người cao tuổi cũng như người thân của họ lựa chọn cho phù hợp với hoàn cảnh, kinh tế của gia đình mình. Giá dao động trong khoảng từ 7 triệu đến 20 triệu đồng một tháng, tùy hình thức ở và chăm sóc mà người cao tuổi lựa chọn. Tuy nhiên, mức lương hưu trung bình hiện nay của người cao tuổi Việt Nam chỉ khoảng 5,4 triệu đồng một tháng. Đây là vấn đề khiến cho nhiều người băn khoăn khi muốn vào viện dưỡng lão.
Xe đấy chứ. Những gia đình nào người ta cũng phải có điều kiện lắm người ta mới cho đi đấy. Chứ nếu mà để bình thường gia đình mà không có điều kiện thì làm sao mà đi được.
Với cái đồng lương hiện tại của các bạn này, nếu mà có gia đình thì cũng không thể nào mà chăm lo cho cô được. Tiền sữa, tiền sung, tiền con. Không biết là cái viễn cảnh của các bạn đó thì cô cũng lo chứ. Mà không biết sao như thế nào. Với cái đồng lương 6-7 triệu mà hiện nay là các bạn nuôi một đứa nhỏ không đủ.
Đến bản thân mình bây giờ cũng có lo được cho bố mẹ đâu. Biết bố mẹ cũng khó khăn nhưng mà mình cũng không có cho được ấy.
Thấp nhất là 15 triệu, một phòng là 6 đến 8 người. Còn nếu mà 25 triệu thì một phòng sẽ là 3 đến 4 bác. Thế thì nó quá là cao. Nếu mà nó cao như thế thì những cái người mà chỉ có gia đình có điều kiện người ta mới có thể là chi trả được. Nhưng mà nếu mà gia đình có điều kiện như thế thì người ta cũng sẽ không đưa người thân họ vào trong viện dưỡng lão ấy. Thuê luôn hộ lý hoặc là người ta sắm trang thiết bị ở nhà luôn. Nhất là vừa gần con cái mà vừa có cả y tế để phục vụ các bác.
Mỗi năm, các trung tâm dưỡng lão đều cải thiện chất lượng và mở rộng quy mô để đáp ứng cho nhu cầu của người dân. Đặc biệt ở hai thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mô hình viện dưỡng lão học tập từ Đức, Nhật Bản cũng xuất hiện và mở rộng. Theo thống kê vào tháng 12 năm 2020, nước ta hiện có khoảng 80 trung tâm dưỡng lão ngoài công lập và chỉ 32 trong tổng số 63 tỉnh thành có cơ sở chuyên biệt cho người cao tuổi. Trong đó tại Hà Nội có gần 20 nhà dưỡng lão tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh ít hơn với chưa đến 10 cơ sở. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở này đều chỉ đáp ứng tối thiểu dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi, chưa xứng tầm với yêu cầu ngày càng cao của người dân. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến điều này là nguồn nhân lực đủ điều kiện để đáp ứng công việc này ở các trung tâm dưỡng lão chưa nhiều.
Cái thứ nhất là Việt Nam mình chưa coi đây nó là một cái nghề. Cái thứ hai đó là mình chưa có nơi nào để đào tạo chính thức về cái nghề này. Cái thứ ba là nghề này là nghề rất vất vả và với cái thu như thế tiền lương thấp hơn so với làm các cái công việc khác, nhưng lại vất vả hơn. Cái thứ tư nữa là do bây giờ Việt Nam mình đang mở cửa cho các bạn đi cũng làm công việc này ở các nước, thì ở các nước người ta giảm lương cao hơn, do đó là mình bị mất nguồn nhân lực.
Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Dưỡng Lão Bách Niên Thiên Đức vẫn còn mang nhiều trăn trở khi quản lý 5 cơ sở với hơn 500 người già. Sau nhiều năm xây dựng mô hình viện dưỡng lão, trung tâm vẫn chưa đạt được như kỳ vọng là phổ cập dịch vụ này đến hầu khắp các tỉnh thành. Bởi chi phí vận hành một viện dưỡng lão rất cao, nhưng thu lại lợi nhuận nhỏ giọt và không có đủ nhân lực để thực hiện.
Là anh cũng không có số lượng tổng kết là một năm anh tuyển bao nhiêu. Thế nhưng nói chung là cái số lượng người ra thì nhiều hơn là người vào. Vì cái nghề này với cái bạn mà có cái bằng điều dưỡng thì các bạn nằm ở các phòng khám tư, bệnh viện tư thì các bạn được đồng lương cũng như vậy. Như các bạn ấy lại nhàn hơn là làm ở trong nhà dưỡng lão. Làm nhà dưỡng lão cần có một rất nhiều áp lực và cần phải có một cái kỹ năng sống rất tốt thì mới có thể chiều được các cụ. Các cụ chỉ cháy nắng dở rời khó tính. Và hai nữa là cái nghề này thì nó cũng thật là tiếp xúc của các cụ. Nói là viện dưỡng lão như cứ phải mọi người phải nghĩ rằng 70% là các cụ yếu cần sự chăm sóc, cũng không lấy được nhiều nhân lực. Rồi ngay cả có những bạn là điều dưỡng, bạn xin vào buổi sáng vào trong buổi chiều bạn nghỉ việc luôn. Và cái thứ hai nữa là có thể làm được 2-3 ngày bạn bỏ, làm được 3 tháng bạn bỏ, 1 tháng bạn mới bỏ. Chuyện bình thường. Và trung bình là các bạn ấy, nói chung là những bạn nào mà trung bình có làm được 3 năm thì các bạn lại thôi.
Bà để tay lên đây cho cháu nhé. Em để ý khi mà cho bà nằm nhé, thì cái tay trái mình
từ nhiều năm nay, Bộ Y tế đã đưa ra một số chính sách để phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Tuy nhiên cho đến nay, nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đều đang trong tình trạng thiếu.
Hết đoạn dốc rồi em bay xoay sang bên phải.
Theo tiến sĩ bác sĩ Thân Thị Ngọc Thể, trưởng khoa lão chăm sóc nhẹ Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay chưa bắt kịp với sự biến đổi nhân khẩu học. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh viện có khoa lão không nhiều và cũng chưa có trung tâm lão khoa chuyên nghiệp. Ở Hà Nội chỉ mới có bệnh viện lão khoa trung ương. Bên cạnh vấn đề về nhân lực, tâm lý muốn giữ bố mẹ bên cạnh chăm sóc và chưa hiểu nhiều về viện dưỡng lão cũng là nguyên nhân khiến cho mô hình này chưa được nhân rộng. Ở tuổi hơn 80, mỗi cuối tuần, con út của ông Chi vẫn phải tranh thủ về nhà để tập vật lý trị liệu cho mẹ bị mắc Parkinson. Hai ông bà đều đã già yếu, có người giúp việc nhưng vẫn cần đến con vì bệnh tật và người giúp việc thì không đủ kỹ năng để tập cho bà.
Vẫn dựa thôi, chừng nào nó không cho dựa nữa thì chết, nhưng mà mấy đứa này nên hết là tôi đi là khỏe. Bởi vì làm như vậy là thì cực nhọc cho tụi nó quá. Giờ này thì đáng lẽ nó đi chơi thì lại phải ngồi mà đưa mẹ nó vậy. Nói vậy đi vậy, đáng lẽ tụi tôi giờ này cũng muốn đi Đà Lạt, đi cặp rồi chơi. Cũng nhờ mấy đứa nhỏ này, đứa khuyên kia mình cũng đứng vững được. Chứ giờ tôi tim mạch đủ thứ hết á. Nhưng mà anh chưa có phát là đợi gì, có mấy đứa nhỏ này nó yểm trợ. Đứa thì thuốc này, đứa thì thuốc kia. Nó nhớ nó con nhỏ này nó qua đây nó kiểm tra vật lý trị liệu nè cho bà này. Trong lúc ở nhà mấy chị giúp việc là đâu có dạy được bà. Còn mướn vật lý trị liệu đến nhà thì tốn tiền quá, 300 ngàn giờ, tiền đâu mướn.
Có ba đứa con giờ đã trưởng thành và có gia đình riêng, ông Chi và vợ lại đều có bệnh trong người. Tuy nhiên các con đều không đành lòng để bố mẹ cho những người khác chăm sóc. Đây là tâm lý chung của rất nhiều người Việt thuộc nhiều thế hệ. Ngay cả như chị Linh, dù cảm thấy không có gì để phàn nàn về dịch vụ ở một số viện dưỡng lão tư nhân quanh Hà Nội, chị vẫn không muốn để bố mẹ mình vào đó.
Bản thân em thì em cũng không đồng ý cho bố mẹ em vào viện dưỡng lão. Nếu mà viện dưỡng lão bây giờ có một cái gói chương trình là vào theo kiểu như là nửa ngày ấy, em có thể là nghiên cứu. Hoặc là chỉ có một thời gian ngắn hạn là bố mẹ mình đang bị bệnh theo kiểu bệnh mà ví dụ như là bệnh nặng. Nhưng mà sau cái bệnh nặng đấy mình cần một cái thời gian phục hồi á, mà mình quá là bận hoặc là mình không có cái đủ kiến thức về y tế ấy, thì em gửi cho bố mẹ vào trong đấy chẳng hạn, hoặc là ở đấy. Thế nhưng mà khi nào mà cần có việc ra ngoài vẫn ra ngoài bình thường, và chỗ đấy coi như chỉ là trốn đi về thôi.
8 năm với 4 cơ sở, chị Thu Ngân nhận thấy đầu tư cho viện dưỡng lão rất hạn chế lợi nhuận so với những ngành nghề kinh doanh khác.
Chị thấy xây dựng một cái trung tâm dưỡng lão nó khó lắm. Cái việc đầu tiên ấy, khi mà mình phát triển một cái trung tâm dưỡng lão ấy, là mình phải tìm được một cái địa điểm nào đấy để mà có thể xin được giấy phép xây dựng ấy. Cũng không hề đơn giản, nhiều thủ tục hành chính thứ này kia khá là phức tạp. Sau khi mà xây dựng xong rồi thì đến cái phần mà xây dựng quy trình ấy, từ đào tạo về mặt con người ấy, nó cũng sẽ là một cái khó khăn. Và chưa kể là cái mức lợi nhuận của cái ngành dưỡng lão này nó thấp. Ví dụ có rất là nhiều người ấy, liên hệ với cả Diên Hồng, mong muốn là hợp tác với cả Diên Hồng để mở các cái viện dưỡng lão ở tại của các địa phương ấy. Thế nhưng mà khi mà nghe Diên Hồng chia sẻ bài toán về tài chính ấy, thì họ chắc thôi, vì là đi buôn bất động sản ấy, chơi trứng có khi lãi hơn. Thứ nhất lại là cái chi phí đầu tư ấy, xây dựng cơ sở vật chất ấy nó rất là tốn kém, phải xây cả một cái nhà xong rồi mua đồ dùng các thứ này kia ấy, nó rất là tốn kém thời gian để mà thu hồi vốn là mất lâu ấy. Thứ hai ấy là mình muốn tạo ra một cái dịch vụ mà chất lượng cao nhưng mà giá lại phải rẻ, giá không phải rẻ mà giá hợp lý ấy. Rồi là tổ chức các hoạt động cho các cụ nhá, thì một cụ cũng được lãi mấy đâu.
Theo chị Ngân, để chất lượng viện dưỡng lão được cải thiện và trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho đa phần người dân, cần phải có thêm thời gian và kế hoạch quản lý dài hạn.
Có một cái tình huống như này, có một cái gia đình mà họ đi tìm người đến để chăm sóc bố mẹ họ ở nhà ấy, và mãi cứ thấy đăng cái nội dung như thế, thì chị cảm thấy là thì có vẻ như là họ đang gặp khó khăn trong cái việc mà tìm người ở để chăm sóc bố mẹ ở tại nhà. Đấy, bên chị cũng có liên hệ qua để hỏi thăm ấy, xem sao họ không gửi bố mẹ vào trong trung tâm dưỡng lão ấy. Thế họ nói rằng là họ đã từng gửi ở một trung tâm dưỡng lão và bố mẹ được chăm sóc không tốt. Cho nên là bây giờ họ cảm thấy rất là e ngại khi mà đưa cụ vào một cái trung tâm dưỡng lão nào đấy. Thì chị nghĩ rằng là trong những cái năm tiếp theo ấy, khi mà mình có một cái hiệp hội tổ chức nào đấy của các cái ngành dưỡng lão với nhau ấy, ví dụ như là Hiệp hội Dưỡng lão Việt Nam chẳng hạn. Khi mà mình có một cái hiệp hội như vậy, mình sẽ có một cái bộ tiêu chuẩn về cái chất lượng dịch vụ tối thiểu tại các cái trung tâm dưỡng lão ấy. Ví dụ như ít nhất về cơ sở vật chất thì phải có quạt, có điều hòa như nào đấy. Thì khi mình có một cái chuẩn ấy và thực hiện đánh giá thường xuyên ấy, thì cái chất lượng dịch vụ ở tất cả các cái trung tâm dưỡng lão nó đều được nâng cao lên, thì người dân người ta sẽ có một cái niềm tin hơn về cái trung tâm dưỡng lão. Và thứ hai là khi mà có nhiều người đã quan tâm đến cái việc này và chuẩn bị cho một cái tuổi già ấy, và có các chính sách liên quan đến bảo hiểm ấy, để mà khi mà người ta về già là người ta cứ thích vào dưỡng lão thôi, người ta không cần phải lo lắng về chuyện tiền nữa, thì lúc đó cái lĩnh vực dưỡng lão ở Việt Nam ấy, nó sẽ phát triển như ở các bên nước ngoài.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 6 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.